bước vô nhà tám người sống giống. Nhiều khi chật quá rồi làm thêm cái gác lửng lửng để sống. Vô mình thấy đi đâu cũng đụng người, cái góc này có người ở, góc kia có người ở, góc nào có cái bàn, nhưng mà vẫn sống vui. Mà chẳng vậy, ở nhà quê đi lên thành phố, vô đó ở luôn. Là cái nhà đã chật rồi, mà người nhà quê, họ hàng bà con ở quê đi lên trên thành phố, họ đi chữa bệnh hay có việc gì, họ cũng phải đến ở nhờ, chứ không có đâu có tiền đâu mà vào khách sạn. Lúc đó cũng không có phát triển như vậy. Đến vẫn welcome, ok luôn, vô luôn, rồi vẫn chen nhau ở, được hết, vẫn vui. Cho nên chật mà vẫn, vẫn rộng, chật mà vẫn rộng. Còn bây giờ, cái nhà Vĩnh Ninh lớn lên, cái người bà họ hàng nhà quê lên không có chỗ ở. Lý do mỗi người một phòng. Đứa con phòng này của đứa này, phòng kia đứa kia, phòng nọ đứa nọ. Giờ chỉ còn cái phòng của người ở, mà không lẽ để bà con mình ở cái chỗ người làm. Thôi thì bà con đi kiếm chỗ khác ở. Trên nhà rộng mà không có chỗ ở vì nó chật. Có cái hội chứng không? Có không? Có. Tại sao chật mà rộng, rộng mà chật? Tại sao? Hả? Mình nói trong chùa thôi. Tại sao cái chùa rộng thênh thang hai ba huynh đệ ở không được? Phải đi. Vì ở Việt Nam thì ta chưa nghe nói lắm, mà nghe hay kể chuyện bên nước ngoài. Có nhiều quý thầy quý cô mình cũng qua bên nước ngoài, rồi cũng lãnh chùa. Chắc thầy có nghe thầy hả? Qua bên Úc, bên Mỹ rồi. Rồi nói mấy Phật tử về than, thầy ơi, chùa có hai ông thầy ở không được, cái một ông phải tách ra đi lãnh chùa khác. Tụi con cũng không hiểu. Nói thầy cũng không hiểu luôn. Đó là hội chứng rộng mà lại chật. Tức là cái chùa thanh thang, nhưng mà đi ra đi vô có đụng nhau. Đụng nhau là sống được phải đi. Tại sao? Có một cái gì nó rất lớn á, nó làm cho cái chùa nó lớn mà vẫn bị chật, bị thiếu không gian. Ai biết cái gì nó lớn? Ai biết? Cái xác của hai người, hai thầy rất là nhỏ, nhưng mà nó có cái gì nó lớn á, trên cái chùa nó cấn, chặt nó đụng nhau, mà đi ra vô đụng nhau. Có một cái gì nó lớn á. Cái gì? Đúng, đúng, bản ngã. Bản ngã. Là cái xác thì nó vừa vừa thôi, nó nhỏ, không lớn lắm. Nhưng mà cái bản ngã nó lớn, nó đi ra vô đụng nhau ngoài, hai thầy ở thấy khó chịu. Có một Phật tử tới, anh nói sao cũng đi kiếm thầy kia hoài, không kiếm mình, kỳ quá. Có không?
Có.
Thì anh thấy mình sao kỳ ta, mình ở đây không vô chào mình, đi chào ông thầy kia hoài, tới thăm thăm mình, không cúng mình, cúng thầy kia hoài. Cái đó cái làm cái gì làm cho ta thắc mắc điều đó? Cái bản ngã, phải không? Cứ muốn gì cho mình. Mà theo đạo lý đó, ví dụ như ta không được gì hết, nhưng mà huynh đệ ta được, ta phải mừng, vui. Ví dụ như bị Phật tử không kiếm ta, mà kiếm bạn ta. Ví dụ ông có tiền, ông có bỏ mình đói không? Sao bỏ mình đói? Ví dụ như mình không thuyết pháp được, ông bạn mình không thuyết pháp được, mình phải mừng. Ví dụ mình không đẹp trai, mà ông thầy, ông bạn, huynh đệ mình không đẹp trai, Phật tử tới cứ thích ông, thì ông đến ông giáo hóa, làm cho nhiều người biết đạo, mình không làm được, ông làm người khác biết đạo, mình phải mừng sao? Phải không? Nhưng mà cái bản ngã ta nó làm ngược lại đạo lý, nó không thích điều đó. Vì cái bản ngã lớn cho nên huynh đệ đi ra vỗ đụng nhau. Nghĩa là thân thì không đụng nhau, nhưng bản ngã đụng nhau, đụng nhau. Ví dụ như thầy với thầy trụ trì đây mở chung chắc là đụng, chắc là đụng. Đụng mà thầy thua, tại thầy ốm á, thầy cũng đầy đặn mập mạp này thôi. Nhiều khi xác nó nhỏ, mà bản ngã bự đụng nhau liền. Còn có nhiều khi chật mà lại rộng, ví dụ cái chùa đó nhỏ, không lớn lắm, mở tới 50-60 người mà vẫn ở vui vẻ. Rồi bởi vì sao? Chật mà rộng là bởi vì nó có cái gì nó nhỏ lại. Cái gì nó nhỏ? Cái gì nhỏ? Cũng là bản ngã. Khi cái bản ngã nhỏ rồi thì nhiều khi thân ta đi ra đụng vai, bước vô đụng chân mà vẫn cười vui với nhau vì bản ngã nó nhỏ. Khi cái bản ngã nó nhỏ làm người ta dung chứa nhau được, độ lượng với nhau được, thương yêu nhau được. Nên cái bản ngã rất là lợi hại. Đó là lý do tại sao mà khi ta tu theo đạo Phật thì ta phải diệt cái bản ngã của mình là vậy đó. Làm sao cho cái tôi nó bớt lại. Diệt hết thì không hết nổi đâu. Phải chứng A-la-hán thì ta mới hoàn toàn vô ngã. Nhưng mà bây giờ ta chưa chứng A-la-hán thì ta vẫn phải làm sao cho cái bản ngã mình nó nhỏ lại, nhỏ lại, nhỏ lại. Thì đó là dù Đông nhưng mà vẫn vui. Ví dụ bây giờ ta đang ngồi đây là đông không? Đông và rất là chật. Trong giảng đường không đủ chỗ, nhiều người phải đứng chen dưới lên, rồi ngoài hành lang rất là chật. Nhưng mà ta vui hay buồn? Mọi người đang vui phải không? Có ai ghét ai không? Có ai đòi đuổi xua ai không? Không phải không? Ta đang chật mà vẫn thấy rộng, ta vẫn thấy vui. Điểm gì làm ta thấy vui? Bởi vì lúc ngồi đây bản ngã ta đang nhỏ, lát ra kia nó mới phình ra lại. Lát ra khỏi chùa rồi về tới nhà nó phình nó lại. Nhà khi vô chùa phải tạm thời bản ngã mình nhỏ lại. Vì bản ngã đang nhỏ lại cho nên ngồi san sát với nhau, chân đụng chân, tay đụng tay, vai đụng vai, lưng đụng lưng, mà vẫn thương yêu nhau. Vẫn càng đông càng tốt. Là bởi vì bên cạnh mình là một người bạn đạo. Cái người đó vì họ biết đạo họ sẽ thương mình. Mà mình biết đạo nên mình sẽ thương người đó. Mình gặp người đó không biết, xa lạ, ở tỉnh nào tới đó, cái bảng số xe rất là lạ, nhưng mà mình vẫn vui cười vì biết rằng cái người đó, người đó hiểu đạo. Người đó hiểu đạo nên sẽ thương mình và mình cũng thương người đó. Nên chùa chật cứng vậy nhưng rất là vui, không có chật, ngồi sát sát. Mình nghe đông vậy mình có khó chịu không? Mình thích hay là ghét? Thích phải không? Cứ đến chùa càng đông là mình càng mừng vì ai cũng tu. Lúc này bị vì bản ngã mình nó bé xíu à, mình ngồi một đống vậy nhưng bản ngã nó nhiêu đây nó không đụng. Mà hẹn để đó về nhà biết tao, nếu mà bản ngã phình ra lại thì mới có chuyện. Chứ bây giờ thì vì có đạo lý nên ta bản ngã nhỏ lại, và vì bản ngã nhỏ lại nên ta thương yêu nhau, vậy là được rồi, không sao. Cái hội chứng là chật mà rộng, rộng mà chật. Nên do đó chúng ta thấy rằng là cái chật hay rộng là nó do cái nhà hay là do tâm ta? Do tâm, phải không? Hiểu như vậy rồi. Nên lúc nào đó mà ta thấy sau đây nó chật chội quá thì ta thấy phải sửa cái tâm của mình nha. Còn khi nào mà ta thấy lúc nào cũng thấy rộng rãi hết thì ta biết tâm mình đã tốt rồi, đã độ lượng rồi. Đồng ý ha. Nó có một cái này nữa là loài người có một cái trí thông minh. Vì trí thông minh nên hay thích tổ chức thành nhiều hội đoàn, nhiều đoàn thể. Ta nghĩ thế này, ví dụ bây giờ ta nghĩ thế này. Ví dụ bây giờ Phật tử chùa Long Thành ta đông quá, cái thầy trụ trì mới tổ chức gọi là một cái đạo tràng chùa Long Thành để cho có quy củ, có nề nếp, phải không? Thầy sẽ lập ra cái đạo tràng chùa Long Thành có 8 tổ, mỗi tổ là có tổ trưởng, tổ phó. Còn cái đạo tràng chung thì có chúng trưởng, chúng phó, thư ký, thủ quỹ, có người lo việc giao liên để mà đi thông báo việc này việc kia. Làm như vậy để cho Phật tử tu có nề nếp. Cái người tổ trưởng, tổ phó lúc nào cũng theo dõi, nhắc nhở Phật tử trong cái tổ của mình để coi gia đình người đó sống tốt không, người đó tu tập đều không, có thương yêu nhau không, đạo đức có thăng hoa hay không. Là như vậy tốt không? Quá tốt đi chứ. Nếu mà chùa nào ta cũng tổ chức được cái Phật tử như vậy và lúc nào cũng có người nhắc nhở lẫn nhau để cùng tu hành như vậy thì rất là đẹp. Giống như là câu ca dao, câu thành ngữ nói là ăn cơm thì có canh, tu hành thì có bạn. Nên ta lập thành cái đạo tràng như vậy để Phật tử tự quản, nhắc nhở với nhau cùng tu hành thì quá đẹp á, tốt quá. Nhưng đây là cái điều nghịch lý. Mình tổ chức như vậy, mình đoàn kết được với nhau, nhưng mình lại chia rẽ với cái đạo tràng khác, với chùa khác. Trong đầu mình sẽ hơi có một cái sự phân biệt một chút. Thế là ai hỏi tới mình nói là thưa anh, tôi là Phật tử đạo tràng của chùa Long Thành, còn anh là Phật tử của cái chùa Long Đông gì đó, tôi không biết. Thành tử mình hơi khác nhau một chút, hơi khác nhau một chút. Vì vậy chúng ta thấy cái việc mà tổ chức cái đạo tràng để cho con người được nề nếp, được ổn định ở trong một khía cạnh nào đó nó là tốt, nhưng mà nó lại cũng tạo thành cái bức tường vô hình để ngăn cách giữa con người với nhau. Đúng không? Đúng như vậy. Đây là điều cũng rất là lạ, cũng rất là lạ. Ban đầu á, chúng ta thấy là các tôn giáo, các hội đoàn tổ chức ra là để gắn kết con người lại. Nhưng mà rồi sao? Nhưng rồi nếu không có một cái đạo lý chuẩn mực để giữ gìn thì chính những cái hội đoàn đó, những cái tôn giáo đó trở thành tai họa, trở thành cái mầm mống, trở thành nguyên nhân để con người chia rẽ, thù hận nhau. Như bằng cớ, ví dụ ta có thấy có một cái tôn giáo cực đoan là nếu ai không theo họ, họ có quyền giết. Khủng khiếp như vậy. Là đạo nào vậy? Đúng rồi, cái tổ chức mà Hồi giáo cực đoan, họ không có cái tính bao dung con người. Thế mà không theo đạo họ, họ có quyền giết, không mang tội. Khủng khiếp như vậy. Cực đoan khủng khiếp như vậy. Thì chúng ta thấy cứ tưởng rằng đạo là để cho con người thương nhau, gắn kết với nhau. Nhưng không ngờ chính vì cái đạo này rồi con người thù hận nhau. Nên do đó là ở đây là trách nhiệm của chúng ta. Ví dụ bây giờ chúng ta theo Phật, chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta đoàn kết với nhau dưới Phật đài, theo lời dạy của quý thầy để chúng ta tu hành, và chúng ta làm một con người tốt của thế giới này, chúng ta là một công dân tốt của đất nước này. Chúng ta nhờ lời Phật dạy mà chúng ta sống thương yêu hơn với con người, chúng ta phụng sự nhiều hơn đối với xã hội, thì đó là tốt rồi. Nhưng mà đừng vì cái ranh giới gọi là đạo Phật, đừng vì cái ranh giới là chùa này chùa kia mà chúng ta có một chút ngăn cách với người khác, phải không? Đó, điều này là điều phải cẩn thận, là cái thứ nhất. Rồi bây giờ chúng ta gặp một người của tôn giáo bạn, họ vì tôn giáo họ nên họ phân biệt, họ chia rẽ, đôi khi họ hận thù với cái người khác tôn giáo của họ, thì ta cũng phải dùng lời lẽ để thuyết phục họ là đã là tôn giáo hay là đã là một tổ chức có điều hướng thiện thì đừng bao giờ gieo rắc thù hận giữa cuộc đời này, mà phải biết dùng miệng để trao đổi với nhau và dùng tai để lắng nghe nhau, chứ đừng có dùng tay chân mà để giết hại đánh đập nhau. Nếu chúng ta dùng tay chân để đánh đập giết hại nhau thì chúng ta đã không còn cái trí tuệ, cái tầm cao của một con người vượt hơn những con vật. Và chúng ta đã vì cái hội đoàn, cái tôn giáo đó để mà hận thù, gây thêm hận thù, gây thêm chia rẽ giữa cuộc đời này. Nên chúng ta hãy nói với mọi người như vậy. Chính chúng ta biết vượt qua những cái ranh giới đó, nhưng chúng ta cũng biết khuyên người khác, thuyết phục những người khác của những tôn giáo bạn, của những hội đoàn khác vậy. Nói đừng vì cái hội đoàn của mình, đừng vì cái tôn giáo của mình mà tạo thêm cái bức tường chia rẽ giữa người và người. Chúng ta nếu có gì khác nhau, chưa đồng ý với nhau, hãy dùng miệng để nói với nhau, hãy dùng tai để lắng nghe nhau, và hãy dùng tim để thương yêu nhau. Đừng dùng tay chân cầm lên cái vũ khí, đừng dùng những ngón tay đẹp của mình cầm lên một lưỡi dao sắc hay là một khẩu súng hung hãn. Hãy như vậy, chúng ta hãy nói với những người của tôn giáo bạn như vậy. Nếu bạn tin rằng tôn giáo bạn là đúng, giáo lý của bạn là hay, thì xin hãy nói cho tôi nghe. Và tôi cũng tin rằng tôn giáo của tôi là hay, đạo của tôi là đúng, và xin bạn hãy lắng nghe, tôi cũng sẽ trình bày cho bạn hiểu. Và như vậy chúng ta đối xử với nhau như là người với người. Chúng ta hãy nói với các tôn giáo bạn như vậy. Được không? Được nha, cố gắng lên. Chúng ta thấy thế này là trong thẳm sâu của mỗi người chúng ta thì cái lợi ích của cá nhân chi phối cái đời sống của ta hầu hết. Chúng ta làm việc để sống là đương nhiên rồi, nhưng mà ai cũng vì cái lợi của chính mình là trước hết, phải không? Chúng ta vì cái lợi ích của bản thân mình trước hết. Chúng ta đi làm là để kiếm tiền cho ta cái đã, rồi đóng thuế nhà nước là tính sau, cúng chùa là tính sau, làm việc từ thiện là tính sau. Nhưng mà trước hết là ta lo cho bản thân mình cái đã, rồi lo cho gia đình mình cái đã. Cho nên cái lợi nhuận của cá nhân là động lực để ta làm được mọi việc. Còn nếu không cho ta có cái lợi ích cá nhân, ta nghỉ chơi không thèm làm, đúng không? Nên có một thời gian dài mà hợp tác xã chúng ta không thành công lắm, chỉ bởi vì cái con người thấy mình làm nhiều mà không có lợi cá nhân, không thèm làm. Và đồng ruộng sao? Bị bỏ hoang, lúa không năng suất, rồi ta phải thất bại. Nó vì lý do vậy. Còn bây giờ ta khuyến khích doanh nhân, là cái người nào mà giỏi làm ăn thì nhà nước ủng hộ hết mình, để cho người đó được đầu tư, được mở mang phát triển sản xuất, doanh nghiệp, thương mại, để thậm chí là xuất khẩu càng nhiều càng tốt. Vì sao vậy? Bởi vì thấy người đó làm được việc, người đó giỏi quá, cái người này đầu óc giỏi quá, mở mang cơ sở sản xuất đủ thứ, làm đâu trôi chảy, nên đóng thuế được nhiều, xuất khẩu được nhiều, đem tiền, đem ngoại tệ về cho đất nước, nên nhà nước nâng đỡ. Mà tại sao người đó giỏi dữ vậy? Hả? Tại sao giỏi dữ vậy? Tại sao ông sắp xếp hết cái này, ông mở mang hết cái kia, ông đầu tư hết cái chuyện nọ, ông giỏi dữ vậy? Động lực nào để ông làm giỏi dữ vậy? Chỉ bởi vì có lợi ích của cá nhân ở trong. Ông làm càng nhiều thì ông lợi nhuận càng lớn. Cho nên ông cứ hết sức nỗ lực để mở mang. Và trong khi ông mở mang như vậy, nhà nước sẽ đóng thuế, lấy được thuế. Lấy được thuế rồi, nhà nước mới trả lương cho thầy giáo, cho công nhân, cho cán bộ, để mà duy trì nguyên cái bộ máy của xã hội cho ổn định. Đó. Ví dụ cái APEC vừa rồi, mà nếu mà không có một lực lượng hùng hậu của những người công an thì ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà ai, tiền đâu mà nuôi cán bộ công nhân công an như vậy? Cũng là do thuế của dân. Mà nếu thuế dân thu được nhiều thì mọi chuyện mới làm được. Mà tại sao thu thuế được nhiều? Vì có nhiều người làm ăn giỏi quá. Mà tại sao người ta làm ăn giỏi quá? Tại vì người ta muốn lợi. Cuối cùng chỉ là vì cái động cơ là vì cái lợi cá nhân mà thôi. Bây giờ nếu để yên là ai giỏi thì người đó cứ phát huy, thì ta sẽ thấy xã hội lại loạn trở lại liền. Xã hội loạn lên liền. Vì cái người giỏi họ sẽ ăn hiếp cái người dở. Không phải ai cũng giỏi được như vậy. Họ sẽ chèn ép và bóc lột cái người dở. Vì vậy, trong cái cuộc sống giữa người với người trong xã hội này, giữa cái sai biệt của người dở và người giỏi này, người giỏi sẵn sàng ăn hiếp cái người dở, cái người mạnh sẽ ăn hiếp cái người cô thế này. Trong cuộc sống xã hội phức tạp vì cái lợi ích cá nhân là chính này, nếu không có một cái nhà nước nhân bản điều tiết mọi chuyện thì xã hội sẽ rối loạn lên liền. Nên ta thấy cái vai trò của một nhà nước mà mang tính nhân bản rất là quan trọng. Những cái người đó họ biết là xã hội này có người dở, có người giỏi. Họ biết là cái người giỏi sẵn sàng ăn hiếp bóc lột cái người dở. Vì vậy họ sẽ giữ cái vai trò trung gian điều tiết để không cho người giỏi ăn hiếp người dở, người giàu ăn hiếp bóc lột người nghèo. Thì cái vai trò đó rất là quan trọng. Thì ở đây cái nhiệm vụ là của nhà nước, nhưng cái người đệ tử Phật cũng phải thấy cái trách nhiệm của mình trong việc này. Người đệ tử Phật phải thấy cái trách nhiệm mình trong việc này như thế nào? Là nếu mình là người giỏi, nếu mình là người giàu thì đừng có mà, đừng có làm sao? Đúng, ăn hiếp cái người kém thế hơn mình. Đừng để cho người nhà nước phải bận lòng điều tiết. Là ta tự biết là kiềm chế lại, đừng có thiên vì lợi ích cá nhân của mình mà bóc lột, mà ăn hiếp người khác. Còn bình thường thì ai cũng vì cái lợi ích của mình. Do đó là con người sống trên đời là phải độ lượng, phải sống độ lượng với nhau. Cái độ lượng là gì? Độ lượng là gì? Độ lượng là bao dung. Bao dung là gì? Bao nghĩa là bọc, bọc lại. Dung nghĩa là chứa, dung chứa được nhau. Dung chứa được nhau, dung chứa được nhau nghĩa là gì? Là không phải mình chế ra một cái bọc, mình bọc hết mọi người vô trong. Cũng không phải là đủ sức mình chế ra một cái nhà, mình chứa hết mọi người ở trong, mình nuôi ăn. Không phải, không ai đủ sức làm điều đó hết. Mà cái chữ bao dung đây có nghĩa là lòng mình thương được mọi người. Lòng mình thương được mọi người. Nhưng mà giờ ta sẽ đặt vấn đề. Dạ, con nghe thầy nói, con cũng muốn thương mọi người. Nhưng mà có nhiều người quá dễ ghét. Có những người bất hiếu, chửi cha mắng mẹ. Có những người mà sẵn sàng lừa gạt, trộm cướp, mà chửi bậy, là sa đọa. Người không thương nổi thầy ơi. Có không? Có, trên đời có nhiều người lắm. Mặc dù đạo lý Phật dạy ta là hãy thương yêu mọi người, nhưng mà sự thật trên đời này nhiều người cũng dễ ghét lắm, chứ không phải không? Mà cuộc sống là như vậy. Biết bao nhiêu vị thánh hiền đã đến và đã đi khỏi trần gian, để lại rất nhiều đạo lý tốt đẹp. Cũng đã có nhiều người đã tu sửa bản thân mình trở nên tốt đẹp và đi về các cõi thánh theo các vị đó. Để lại ở cái trái đất này cứ người tốt và người xấu xen lẫn với nhau thành những bài toán phức tạp. Là ta muốn thành người tốt, ta muốn thương yêu con người, nhưng mà gần bên cạnh ta cũng còn nhiều người lừa lọc, gian ác mà ta phải đề phòng, phải đối phó. Ta cũng muốn thương yêu mọi người trong cái tình thương yêu chất phát, thuần hậu, vô tư, ngây thơ, không có xét nét. Nhưng mà loài người không đơn giản, nên vì vậy ta cũng phải cẩn thận. Nhưng dù phải cẩn thận thì lòng ta cứ phải thương yêu cái đã. Bây giờ ta khoan đặt vấn đề với những người quá gian ác, ta hãy nói là với những người vừa vừa chung quanh ta, những huynh đệ Phật tử với ta, trong mỗi con người đều có nhiều điểm tốt và cũng sót lại một số điểm xấu. Đúng không? Đúng không ạ? Ai cũng có tốt. Đừng vỗ tay. Ai cũng có tốt và cũng còn sót lại một số điểm xấu. Ngay chính bản thân quý thầy cũng vậy. Quý thầy đi tu rất là cực khổ. Bao nhiêu năm là học kinh của Phật, bao nhiêu năm là tụng kinh, ngồi thiền, rèn luyện, sám hối, sửa lỗi. Bao nhiêu lần đã đau khổ khóc lóc vì cái lầm lỗi của mình. Bao nhiêu lần đã vượt qua khỏi tội lỗi để đứng lên. Bao nhiêu lần đã nhìn ra được những cái sai của mình để bước tới. Là quý thầy tu hành là vất vả như vậy. Nhưng mà đến ngày hôm nay, bao nhiêu thầy ngồi đẹp trai trước mặt quý Phật tử đây, điều tốt rất nhiều, nhưng trong lòng đã hết điều xấu chưa? Hết chưa thầy ạ? Hết chưa ạ? Không ai dám gật đầu. Vì sao vậy? Chừng nào thành Phật mới hoàn toàn hết điều xấu. Chứ bây giờ chưa thành Phật thì dù quý thầy có cố gắng tu cách mấy, cố gắng sửa mình cách mấy, có tốt cách mấy, vẫn còn sót lại những điều xấu nào đó. Nhưng có phải vì quý thầy còn nhiều điều xấu mà mình nghỉ chơi quý thầy mình không thấy chùa không? Đừng nha, tội nghiệp quý thầy. Đó là quý thầy là rất ít điều xấu. Nhưng bây giờ huynh đệ của mình thì điều xấu sẽ nhiều hơn, phải không? Huynh đệ đến chùa chịu tu rồi, tốt rồi đó. Nhưng mà sự thật có người đó vẫn còn có cái xấu, có cái tham, có cái ích kỷ, có cái ganh tị nào đó. Có không? Còn nhiều lắm. Và bổn phận ta là cứ phải thương yêu, cứ phải nghĩ tốt về nhau cái đã. Nên một trong những nguyên tắc mà ta tu tập cái độ lượng, cái từ bi là ráng nghĩ tốt cho nhau, đừng nghĩ xấu cho nhau nhiều. Mặc dù ta biết rằng ai cũng còn điểm xấu, đây là cái cửa ải đầu tiên phải vượt qua trước. Nghĩa là nói bây giờ quý Phật tử tu cái gì? Nói dạ thưa là con tu tập sao cho được cái hạnh độ lượng bao dung. Nói ủa tu độ lượng bao dung là gì? Nói dạ thưa thầy, nói độ lượng bao dung là ráng nghĩ tốt cho huynh đệ của con. Là gì nữa? Dạ thưa thầy, là con sẽ trị cho bằng được cái bệnh là con kết tội huynh đệ của con. Kết tội là kết tội từ tâm mình, kết tội tới miệng mình nói xấu, nó không có xa. Nên ở đây cái đầu tiên mà để sống thương nhau là nghĩ tốt cho nhau, không kết tội nhau. Vì biết huynh đệ mình có lỗi mình cũng cố gắng thương để sửa, chứ không phải hễ phát hiện người ta có cái lỗi mừng quá đem đi nói tùm lum. Ta trị được cái bệnh đó cái đã, thì tự nhiên cái thế giới này bỗng nhiên rộng rãi vô cùng, đi ra đi vô không chật nữa, không có đụng nhau nữa. Còn mà thấy mặt nhau cứ là cứ nghĩ xấu kết tội nhau, cái bà đó mà mập thù lù, bà kia ham ăn, bà nọ tối ngày ích kỷ, nọ chảnh người kia điệu, cái ai mình cũng có một cái gì để kết tội, thì thế giới này chật chội liền, đi ra đi vô là đụng nhau liền, rồi sống không nổi. Rồi có nước ra hoang đảo mà sống, mà ra hoang đảo sống thì lại thèm nhau, cần nhau, tìm nhau, lội về đi kiếm nhau, mà sống với nhau rồi thì chửi nhau, nói xấu nhau, lại trốn đi. Nên bây giờ là ta tập độ lượng với nhau, bao dung nhau, thương yêu nhau. Mà độ lượng bao dung là gì? Là ráng nghĩ tốt cho nhau trước, không nghĩ xấu, không nói xấu, không kết tội nhau. Hãy để cái việc mà đánh giá và tội phước là chuyện của quý thầy, chuyện của Phật, của chư thiên. Còn ta bây giờ hãy làm bạn tốt của nhau, hãy thương nhau, hãy nghĩ về những điều tốt nhau cái đã. Được không nào? Được nha. Vượt qua cái đó trước. Vượt qua được cái đó rồi, bỗng nhiên chùa chiền rộng rãi, nhà cửa rộng rãi, không ai đụng ai hết. Vai đụng vai, tay đụng tay, chân đụng chân, mà thế giới này vô cùng thoải mái rộng rãi. Vậy nha. Ta biết rằng là bởi vì trong con người đều còn cái tham sân si, nên đôi khi ta đã làm sai, đôi khi huynh đệ ta đã làm sai. Mà hễ làm sai thì rắc rối. Ta chửi nhau là sau đó có rắc rối. Ta đánh nhau sau đó có rắc rối. Ta ăn cắp đồ của nhau là sau đó có rắc rối. Mà hễ còn tham, còn sân, còn si, thế nào cũng còn mấy chuyện đó. Còn có ăn cắp của nhau, đánh nhau, chửi nhau, lừa gạt nhau, đoạt công của nhau, đủ chuyện hết. Hễ còn tham sân si là những điều sai lầm đó tiếp tục xảy ra. Và chính vì vậy, trong khi chờ đợi mà ta hết tham sân si, ta đang còn hết tham sân si rồi, ta sẽ không làm điều sai nữa. Ta sẽ không lừa gạt nhau, không nói dối nhau, không mưu hại nhau nữa. Nhưng bây giờ còn tham sân si thì những điều lầm lỗi sẽ tiếp tục còn xảy ra. Vì vậy loài người mới chế ra cái kỷ luật, cái kỷ cương, cái nề nếp, cái gia phong, cái quốc thống. Loài người phải chế ra điều đó là quy định, không được làm điều này, cấm không được làm điều kia. Mặc dù ta muốn làm, ví dụ vì ta sân, ta muốn đánh người kia, nhưng mà kỷ cương cấm đánh, là đánh là có chuyện bắt ở tù liền. Đó là vì ta thèm, ta muốn ăn cắp đồ của người kia, vì ta còn tham mà, nhưng mà luật cấm mà, không ăn cắp mà, ăn cắp đồ thầy trụ trì bắt đánh đòn liền, luật pháp bắt kết tội ta liền. Cho nên ta thấy là trong khi chờ đợi con người hết tham sân si để hết lầm lỗi, buộc ta phải có kỷ cương, kỷ luật, nề nếp, gia phong, quốc thống. Và con người phải tuân thủ điều đó để cho cuộc sống này được ổn định, phải không? Ví dụ bây giờ ta đi ra đường, ta muốn xẹt ngang, xẹt dọc, ta lái sao được hết, thì không ai đi được hết. Người này sẽ đụng người kia và gây nên tai nạn. Vì vậy ta phải có cái luật giao thông để đi cho đúng đường, biết nhường đường, biết tránh, biết né, biết dừng, biết đậu cho đúng chỗ, vân vân, thì mọi chuyện nó ổn định. Nên ta thấy là sống trên đời, sống giữa người với người, buộc ta phải tuân thủ những điều luật. Khi ta vào chùa, ta buộc phải tuân thủ điều luật. Ta về nhà, ta phải tuân thủ cái gia phong nề nếp của nhà. Ta là công dân của quốc gia, buộc ta phải tuân thủ luật pháp quốc gia. Nên ở đây, cái bản lĩnh, cái đạo đức của một con người chính là khả năng tuân thủ được các điều luật đó. Cái người nào mà cứ muốn gọ quậy trộn rộn để thoát ra khỏi điều luật, ta biết ngay cái người này chỉ gieo rắc cái sự rắc rối cho cuộc sống mà thôi. Còn người nào mà có khả năng tuân thủ được, nép mình được trong những điều luật, thì ta biết đây sẽ là những người tốt, mặc dù là người đó vẫn còn cái điều xấu sót lại trong tâm. Ví dụ như quý thầy của chúng ta cũng vậy. Quý thầy đã chưa ai thành Phật hết, thế nên trong lòng quý thầy cũng còn có những điều sai. Nhưng vì quý thầy biết tuân thủ điều luật của đạo, gồm những cái giới điều và những thanh quy của chùa, nên ta thấy quý thầy không phạm sai lầm. Chứ trong tâm thẳm sâu làm sao mà ai hết lỗi được, phải không? Nhưng vì quý thầy tuân thủ được điều luật, nên quý thầy sống rất ổn định và làm gương được cho Phật tử. thì Phật tử ta cũng vậy. Trong khi ta còn nhiều điều sai, thì một cái bản lĩnh, cái giỏi của ta là ta tuân thủ được điều luật. Và thế là ta sống trong thế gian này được an vui, được hạnh phúc. Ai cũng tuân thủ được cái kỷ cương, cái kỷ luật, cái nề nếp, cái gia phong, cái quốc thống, thì xã hội này sẽ rất là ổn định. Đó là một trong những phương pháp để người và người sống với nhau là tuy chật chội mà vẫn rất là rộng rãi, rất là rộng rãi như vậy. Sống với nhau rất là khó. Vì vậy cho nên từ xưa nhiều nhà triết học, nhiều nhà đạo học đã đưa ra nhiều cái sự hướng dẫn để con người biết sống với nhau cho nó tốt. Ví dụ như là Khổng giáo thì dạy cho ta cái nề nếp, cái kỷ cương, cái tôn ti trật tự của xã hội để ta theo đó mà sống. Cái làm dân thì phải trung với vua, hiếu với cha mẹ, phải tôn sư trọng đạo, phải có nhân có nghĩa, có hiếu có để với mọi người xung quanh mình. Nó tạo nên cái cương thường, cái kỷ cương, cái trật tự làm cho xã hội ổn định, Khổng giáo. Còn Lão giáo thì dạy cho ta sống làm sao mà đừng đụng chạm tới ai hết thì xã hội sẽ ổn định. Lão giáo cũng hay, trong Đạo Đức Kinh của Lão giáo có nói một câu là đừng đi đâu nhiều. Như là ngay cả cái gà gáy của cái xóm bên kia ta có nghe mà ta cũng không biết cái xóm đó ở đâu, cũng không đi tới. Tức là tạo ra cuộc sống ít đụng chạm, ít có dẫm vào cuộc đời của nhau, ít có đụng chạm vào quyền lợi của nhau thì cuộc sống cũng đỡ rắc rối. Thì Lão giáo lại chủ trương như vậy. Cho nên ta thấy rằng Lão giáo hơi thụ động, nhưng mà cũng là vì lý do để cho con người bớt đụng chạm, bớt xô xát, bớt xung đột. Còn có một số thần giáo như là Hồi giáo hay Kitô giáo thì họ lại lấy Thượng Đế làm cái điểm quy đồng. Nó cho rằng ở trên tối cao có một Thượng Đế, và vì sợ cái Thượng Đế đó, con người làm ơn đừng quậy. Ý là như vậy. Còn Phật giáo ta thì sao? Còn Phật giáo thì có Bát Chánh Đạo. Có Bát Chánh Đạo cho nên là cái người đệ tử Phật á, sống rất có trách nhiệm với con người, với cuộc đời, vì đó là chánh nghiệp. Khi ta tu chánh nghiệp trong Bát Chánh Đạo, ta phải sống rất có trách nhiệm với cuộc đời này, không được tránh né cuộc đời, phải thương yêu cuộc đời, phải xây dựng cuộc đời. Nhưng mà song song với việc mà ta thương yêu cuộc đời, xây dựng cuộc đời đó, ta vẫn phải luôn luôn hướng về giải thoát. Đó là con đường của Đạo Phật. Thì bây giờ mỗi tôn giáo đều có cái hay cái dở gì đó ta không biết. Ta trên nguyên tắc cái tình người với nhau, ta tôn trọng tôn giáo bạn. Trên nguyên tắc của luật pháp quốc gia, ta tôn trọng tín ngưỡng khác. Nhưng ta vẫn biết rằng Đạo Phật ta rất là ưu việt, khó có một tôn giáo nào có thể so sánh được. Ta nói điều này, tôn giáo bạn có thể tự ái, nhưng biết làm sao bây giờ, bởi vì 2 với 2 phải là 4. Biết làm sao bây giờ, khi 5 với 5 phải là 10. Biết làm sao bây giờ, bởi vì Đạo Phật quá tuyệt vời, chân chính. Biết làm sao bây giờ. Nên vì vậy, ta cũng rất lắng nghe tôn giáo bạn, nhưng ta cũng luôn phải sẵn sàng để giới thiệu Đạo Phật cho các bạn ta cùng nghe. Dù ta biết bạn ta đã lỡ trao linh hồn theo một tôn giáo khác, ta cũng đừng để họ đi luôn, mà phải luôn luôn gần gũi, ân cần để giải thích về Đạo Phật cho bạn ta nghe, để bạn ta hiểu trên đời này có một tôn giáo tuyệt vời như thế, là phải sống rất có trách nhiệm với cuộc đời, sống thương yêu, sống hy sinh, sống xây dựng, sống bao dung, sống độ lượng, nhưng vẫn luôn luôn hướng về sự giải thoát cao siêu, vẫn luôn luôn đi tìm cái giác ngộ tuyệt đối. Là như vậy. Mỗi con người đến với ta là một bài toán cho ta thực hành cái đạo lý sống với người như thế nào. Ta đã biết rồi, ta đã học Phật rất nhiều, ta phải biết sống với con người là như thế, là phải từ bi, phải có trách nhiệm. Nhưng mà thật sự mỗi người đến với ta một vẻ, và ta phải có cách ứng xử thích hợp. Ví dụ bây giờ ta gặp một người bạn đạo thuần phát, chân chính, đầy đạo hạnh, thì ta đối xử với người đó làm sao? Kính trọng, phải không? Thương quý, vì người đó là thầy ta. Ví dụ mặc dù vì đó không xuất gia như thầy bổn sư của ta, mặc người đó chỉ là cư sĩ như ta, nhưng mà ta thấy rõ cái tâm đạo người đó quá thuần phát, sống quá chân chính, nên ta kính trọng. Thì chữ kính trọng ở đây là rất đúng. Rồi bây giờ ta gặp một người khác, người này không biết đạo, chưa biết đạo, ta thấy người này biết suy nghĩ, đôi khi có những nhận xét về cuộc đời hay, nên ta quý trọng người đó như một người bạn, để ta có thể học hỏi những điều mà người đó nói cho ta nghe, cũng như ta sẽ trình bày cái đạo lý của Phật dạy cho người đó. Nên ở đây gặp cái người thứ hai này thì ta quý trọng, và trong đó có cái trao đổi qua lại cái đạo lý làm người. Vì gặp người khác, cái người này hơi ba trợn một chút, tức là khi nóng khi giận bất thường, là khi nói đúng khi nói sai, thì người này ta có kính trọng như cái người đầu không? Mà ta có dám giao tình như người thứ hai không? Không, bị hơi ba trợn. Nên vì vậy ta phải thương, nhưng trong cái thương đó ta có cái kềm cập, nhắc nhở, dạy dỗ, nghiêm khắc. À, với cái người đầu á, ta cởi mở tấm lòng, ta tôn kính, ta quý trọng. Nhưng với cái người thứ ba, cái hơi ba trợn, ta phải nghiêm khắc, chứ không phải là ta xề xòa dễ dãi, khác nhau hẳn. Đồng ý không? Mà có gặp người nào mà ta phải hủy diệt cho họ không còn sống không? Có không? Có không? Thật ra cũng có, nhưng mà chuyện đó chuyện của nhà nước, không phải của mình. Có hai hạng người mà cái người của nhà nước phải hủy diệt, phải tiêu diệt. Đó là khi mà nhà nước chiến đấu, cái người chiến sĩ họ chiến đấu trên chiến trường, phải không? Lúc đó cầm súng phải bắn thôi. Đó là cũng là tiêu diệt đối phương. Trong cái hoàn cảnh đó họ bắn, mình có dám nói là người chiến sĩ ê sát sanh, giết người mang tội không? Có dám nói không? Mà bắn càng nhiều về phong anh hùng, cho lên chức luôn, đúng không? Thế rõ ràng như vậy, có một hạng người mà ta kính trọng, mà lại có người phải đáng bị tiêu diệt. Chân lý trên đời sống có, hoặc là cái người đó phạm tội gì đó, buôn bán heroin đủ bao nhiêu ký, hoặc là vừa cưỡng hiếp mà vừa giết người vân vân, sau đó tòa án phải tuyên án sao? Tử hình, là hủy diệt người đó ra khỏi cuộc sống luôn. Ta dám nói ông quan tòa ông mang tội sát sanh không? Không. Như vậy cái việc mà người đó phạm tội cực ác, quan tòa phải tuyên án tử hình luôn. Ta không dám nói ông quan tòa là sai. Mà nếu ông không sai thì ông phải đúng. Không sai tức là đúng, chứ sao mà có cái lưng lửng được, phải không? Như vậy rõ ràng trong cái đối xử giữa người và người, ta thấy có nhiều cái trường hợp phải xử lý. Có người ta rất tôn kính, có người ta rất thương yêu, có người ta tôn trọng để trao đổi, có người ta phải nghiêm khắc, kềm cập, dạy dỗ. Hoặc là giống như là các giám thị trại giam vậy, là họ phải nghiêm khắc, kềm cập để dạy dỗ. Mà thậm chí có người phải bị tiêu diệt luôn. Mà cái vực nó giống như vậy. Mà làm quan trọng là chúng ta phải xử cho đúng thôi. Cái người mà ta phải nghiêm khắc, ta đi ta tôn trọng, ta tin tưởng thì sao? Ta sai và cuộc đời ta sẽ đau khổ. Cái người mà ta phải tiêu diệt, mà ta mời mọc họ vô thì họ chiếm luôn nước mình luôn, phải không? Như vậy, nên vì vậy là sống trên đời rất là khó. Có nhiều đạo lý để dạy cho ta sống, mà để thực hiện được cái đạo lý đó là từng con người đến với ta, ta có cách đối xử từng người cho hợp, thích hợp. Thì đó là trí tuệ, đó là đạo lý để ta sống giữa người với người. Nhưng mà quan trọng là miễn làm sao ta đừng có bị tham sân si sai xử. Ví dụ như khi ông quan tòa mà ông tuyên án tử hình một cái người phạm tội cực ác, thì không phải là vì ông tham sân si, mà lúc đó là vì cái gì? Vì trách nhiệm. Trách nhiệm của một quan tòa căn cứ theo luật pháp đành phải như vậy, chứ không có tham sân si. Hoặc là như khi ta gặp một người con ta, cháu ta mà nó hư hỏng, ta phải nghiêm khắc, có khi ta phải cầm roi mây đánh lên mông nó. Nhưng mà lúc đó có phải là ta căm thù nó không? Không, mà bởi vì đây là trách nhiệm của ta, là bổn phận của ta, là tình thương của ta đối với cái người dưới của mình, mà ta phải làm như vậy. Hoặc là khi mà ta gặp một người đáng kính, ta kính trọng, ta yêu quý, như vậy có phải là ta nịnh không? Có phải là ta tham sân si không? Có không? Không, mà đó là đạo đức, đó là đạo lý, đó là đạo lý. Vì đạo lý nên ta phải kính trọng người đó, không kính trọng là ta phạm sai lầm. Vì đạo lý ta phải giao tình, trao đổi với người đó. Vì đạo lý ta phải nghiêm khắc với người đó. Mà cái quan trọng là bất cứ trong trường hợp nào ta đều xử sự rất chuẩn xác thì ta có phước. Còn ta làm sai, ta mang tội. Vậy mà làm sao? Thì tùy mỗi người. Ở đây quý thầy chỉ góp ý, chứ quý thầy không có đứng bên cạnh để nói giùm là ở trường hợp với người này phải đối xử làm sao, với người kia phải đối xử làm sao. Tự mình phải biết nha. Như vậy, như vậy ta thấy rằng ở trên cuộc đời này, con người vừa cần nhau mà vừa cạnh tranh với nhau, thấy không? Hiểu như vậy rằng, nên ta thấy rằng là con người ta vừa cần nhau vừa cạnh tranh với nhau. Cho nên khi ta thấy người đó họ thương mình hay thấy người đó họ chống mình thì ta có buồn có giận không? Không, vì đó là quy luật của cuộc đời. Vì đó là quy luật. Con người ta vừa cần nhau mà vừa sợ nhau, vừa cạnh tranh với nhau, nên sẽ có những người thương mình, cũng có những người ghét mình, chống đối mình. Và ta xem chuyện đó rất là bình thường, vì đó là quy luật. Mà cái quan trọng của ta là ta sống sao cho độ lượng nha, thương yêu con người mà không bị ràng buộc, không bị vướng mắc. Thương yêu con người mà không bị ràng buộc, không bị vướng mắc, đây là đạo lý. Vì thông thường con người ta khi thương yêu nhau rồi thì người ta cũng dễ ràng buộc với nhau. Mỗi ngày phải nhắn cho tôi một tin này nha, mỗi ngày phải gọi điện thoại thăm tôi, giờ có điện thoại di động rồi, không nhắn tin giận này nha. Đó gọi là thương nhau mà ràng buộc nhau. Có không? Mấy người trẻ trẻ đó, mấy người trẻ trẻ có bị không? Đó. Và cái đạo lý chúng ta kết luận lại là hôm nay chúng ta nói với nhau về cái tương quan giữa người với người, thì chúng ta rút lại, có nhiều điều để nói, nhưng rút lại là sống trên đời này hãy thương yêu nhau và không bị vướng mắc ràng buộc. Nên chúc cho quý Phật tử về đây thăm chùa Long Thành, nghe bài pháp này, chúng ta đều trở thành những người có cái trái tim bao dung độ lượng để thương yêu nhau, thương yêu được loài người, có trách nhiệm với con người và không bị ràng buộc, không bị vướng mắc. Chúng ta sẽ làm rất nhiều điều cho cuộc đời, nhưng mà tâm hồn lúc nào cũng thênh thang, tự tại, hướng về giải thoát. Đó là ta đã đi đúng con đường của Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.